Quyển sách Chữa lành người bệnh, tác giả T.L. Osborne. Chương 15. Lời cầu nguyện, đức tin. Lời cầu nguyện và đức tin sẽ chữa lành người bệnh, vì Chúa sẽ đỡ người bệnh dậy. Sách cư chương 5, câu 15. Lời hứa này dành cho bất cứ ai bị bệnh. Tôi rất biết ơn mỗi khi tôi suy ngẫm về ba từ ngữ tổng quát đi song đôi với nhau xuyên suốt trong những trang lẽ thật của Kinh Thánh. Đó là bất cứ ai khi nói về ơn cứu rỗi và bất cứ ai khi nói về ơn chữa lành của Đức Chúa Trời. Nếu một trong ba từ này không có nói đến bạn thì chắc tôi không hiểu ngôn ngữ tiếng Việt của bạn. Trái lại, nếu từ ngữ bất cứ ai bao gồm bạn và mọi người khác trong đó thì ta nên vui mừng vì ơn chữa lành dành cho mọi người. Không thể dâng lời cầu nguyện bởi đức tin khi bạn có thắc mắc là Chúa có muốn làm những điều mà mình cầu xin Ngài làm hay không. Dám chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức tin thật đến do nghe lời Đức Chúa Trời, nghĩa là nghe Đức Chúa Trời phán qua lời của Ngài về những gì Ngài muốn làm. Cầu nguyện bởi đức tin là cầu xin Chúa làm những điều Ngài đã hứa là Ngài làm. Nếu Đức Chúa Trời muốn bạn bị bệnh thì chúng ta không thể cầu nguyện lời cầu nguyện đức tin. Nếu Ngài muốn bạn bị bệnh thì nhờ ai đó cầu nguyện cho bạn được lành cũng là sai chuẩn, vì bạn không nên vi phạm ý muốn của Cha Thiên Thượng. Nếu Đức Chúa Trời muốn bạn bị bệnh thì bạn không nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ bác sĩ, y tá hay bất kỳ sự cứu giúp y khoa nào. Như vậy có lẽ bạn sẽ nói, Chúa ơi, dù là ý muốn của Ngài để con sẽ mang bệnh, nhưng con sẽ mời bác sĩ hoặc ai khác đến giúp con tránh khỏi ý muốn của Ngài. Nói cách hợp lý hơn, nếu bạn nghĩ Đức Chúa Trời không muốn bạn được lành thì đừng cố gắng làm đủ thứ để được chữa lành, nhưng cứ an phận và nói cho mọi người biết là bạn đang chịu bệnh tật vì cớ Chúa Jesus Christ. Nhưng có khi nào Ngài nói là Ngài muốn bạn chịu bệnh tật là vì Ngài không? Ngài đã chịu khổ cho bạn rồi. Nếu bạn thật sự nghĩ là có thể Đức Chúa Trời muốn bạn bị bệnh và bạn nghi ngờ việc Ngài vui lòng để chữa lành bạn, thì tôi đề nghị bạn nên an phận và cứ ôm lấy căn bệnh đó. Nếu bạn tin rằng ý muốn của Đức Chúa Trời cho bạn bị bệnh, thì tôi đề nghị bạn hãy dùng số tiền mua thuốc đó mà để làm phước cho người khác. Nếu Đức Chúa Trời không sẵn lòng chữa lành bạn và bạn cần biết ý muốn của Đức Chúa Trời hơn bất cứ điều gì khác ở đời này, thì tôi không nghĩ là nên sao bệnh tình của bạn vào tay bác sĩ, vì họ sẽ tìm cách vi phạm ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho bạn. Lời cầu nguyện tích cực đem lại kết quả. Liên quan đến lời cầu nguyện đức tin, nhiều người có ý niệm rằng họ phải nhận được sự đáp lời tức thì. Họ nghĩ rằng nếu không thấy biểu hiện kết quả tức thì chưa phải là cầu nguyện, lời cầu nguyện bởi đức tin. Chắc chắn nhiều người đã không nhận được sự chữa lành của Chúa trong thân thể mình bởi vì họ đã bắt Ngài ban phước theo cách họ muốn. Cầu nguyện bởi đức tin không nhất thiết là thấy hay cảm nhận sự đáp lời ngay tức thì. Người mà biết những lời tuyên bố của Đức Chúa Trời sẽ cầu nguyện cách tích cực vì biết rằng Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện và biết rằng Ngài bị buộc vào giao ước của Ngài để trả lời và bày tỏ kết quả đã được cầu xin. Đức Chúa Trời có thể làm điều này ngay lập tức hoặc Ngài có thể làm từ từ, nhưng điều chắc chắn là Đức Chúa Trời sẽ đáp lời cầu nguyện bởi đức tin. Khi dâng lên lời cầu nguyện bởi đức tin thì bệnh tật đã bị rủa xả, bệnh tình lúc này ở trong tay của Chúa và Ngài sẽ phục hồi. Sự chữa lành đến tức thì hay từ không thành vấn đề, vì lời Ngài vẫn xác thực và phần của chúng ta là phải tin không chút nghi ngờ, hoàn toàn tin cậy Ngài cất đi bệnh tật. Đức tin nghịch với triệu chứng. Khi bạn hoàn toàn đầu phục lời Đức Trời và dâng lên lời cầu nguyện bởi đức tin thì chính giờ phút đó bạn có thể công bố là mình được chữa lành bởi quyền năng của Đức Trời, bởi vì lời Ngài nói. Và nếu chúng ta biết Đức Trời nghe chúng ta bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta có được điều chúng ta đã cầu xin. Giăng nhất chương 5 câu 15. Mặc dù trong một số trường hợp triệu chứng bệnh tật có thể kéo dài một thời gian, nhưng đức tin công bố bệnh đã được lành bởi vì lời Đức Trời nói vậy. Đức tin không sợ hãi vì đứng trên cơ sở lời Đức Trời. Đức tin không can hệ đến bất cứ điều gì ngoại trừ lời Đức Trời. Kẻ cám dỗ có thể thì thầm, ngươi không dám tuyên bố sự chữa lành của ngươi. Ngươi được lành, hãy xem triệu chứng đây này. Nhưng tín hữu thật sẽ yên tâm và yên nghỉ nơi lời hứa của Đức Chúa Trời, tin cậy và ngợi khen Ngài, vì biết rằng Đức Chúa Trời thành tín với lời của Ngài, và Satan không chỉ là kẻ nói dối mà còn là cha của kẻ nói dối. đức tin nơi lời Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu phán, nếu các con có đức tin thì không có gì các con không làm được. Ma-thi-ơ chương 17 câu 22. Ngài phán, nếu các con cứ ở trong ta và lời ta cứ ở trong các con, hãy cầu xin điều gì mình ước muốn thì sẽ được. Giăng chương 15 câu 7. Ngài cũng phán, bất cứ điều gì các con nhân danh ta cầu xin thì chính ta sẽ làm cho. Giăng chương 14 câu 14. Vì thế, ta bảo các con, bất cứ điều gì các con cầu nguyện và nài xin, hãy tin mình đã được thì các con sẽ được như vậy. Mắc chương 11 câu 24. Đó là lý do bạn có thể cầu nguyện lời cầu nguyện bởi đức tin và giao kết quả cho Chúa, bất luận hoàn cảnh ra sao. Tôi có kể lại hàng trăm trường hợp đã xảy ra trong chiến dịch truyền giảng phúc âm của chúng tôi khắp nước Mỹ và trên khắp thế giới. Nhưng nếu chúng tôi chỉ kể lại những kinh nghiệm này cho bạn thì đức tin của bạn sẽ đặt cơ sở trên những gì đã xảy ra cho người khác thay vì đặt trên những gì lời Đức Chúa Trời đã phán. Tuy nhiên, chương 50 năm của cuốn sách này sẽ có những lời lầm chứng của chúng tôi rằng Chúa Giêsu Christ ngày nay không thay đổi đối với bất cứ ai tin vào Kinh Thánh. Hebrews chương 13 câu 8. Kể lại những kinh nghiệm đó sẽ khích lệ đức tin của bạn, nhưng chỉ có nghe lời Đức Trời mới tạo ra đức tin. Đức tin và năm giác quan. Vì chỉ có lời Đức Trời mới tạo ra đức tin, nên nếu chúng ta chỉ liên hệ đến những kinh nghiệm thì chúng ta sẽ sống bởi các giác quan tự nhiên. Các giác quan tự nhiên của bạn không liên hệ gì đến đức tin, và đức tin thật thì phải bỏ qua các giác quan. Nếu bạn bước đi bởi đức tin thì bạn không thể bước đi bởi mắt thấy. Nếu bạn cho rằng lời Đức Chúa Trời là xác thực thì bạn không thể cho các bằng cứ giác quan là xác thực. Cảm thấy, ngửi thấy, nếm thấy, nghe thấy và nhìn thấy là những giác quan điều khiển con người tự nhiên. Lời Đức Chúa Trời và đức tin điều khiển con người thuộc linh. Người tự nhiên sống bởi các giác quan, nhưng người thuộc linh sống bởi đức tin nơi lời Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 7. Mắt thấy và giác quan thuộc về con người tự nhiên, đức tin và sự vâng phục thuộc về con người siêu nhiên. Mỗi Cơ Đốc nhân là một con người siêu nhiên. Đối với một số người cho rằng không tin vào các giác quan tự nhiên là điều không hợp lý, lâu nay họ tin rằng các giác quan là bằng cớ quyết định, đến nỗi họ gặp khó khăn trong việc nhận ra rằng có một bằng cớ khác bên cạnh bằng cớ của năm giác quan tự nhiên. Người ta thường được dạy rằng kết luận cuối cùng của một vấn đề nằm ở các giác quan vật lý. Họ nói thấy là tin, họ đặt cơ sở của cuộc đời họ trên tiên đề đó và thất bại trong việc nương cậy nơi một nguồn tri thức cao hơn. Nguồn tri thức cao hơn đó là đức tin khải thị, đã điều đến bởi lời Đức Chúa Trời và bởi sự cầu nguyện. Lời Đức Chúa Trời phải là phán quyết cuối cùng đối với Cơ Đốc nhân trong cương vị là con người siêu nhiên. Thường thì khi Cơ Đốc nhân nghe nói họ phải bước đi bởi đức tin, chứ không phải bởi mắt thấy và bỏ qua bằng cớ của các giác quan vật lý, thì họ nghĩ điều này không hợp lý. Họ nói rằng, anh nói với tôi là không thể lệ thuộc vào những gì tôi thấy, nghĩa là sao? Tôi không chấp nhận một sự ngu xuẩn như thế. Khi tôi cầm cuốn sách trong tay, tôi thấy nó, tôi cảm nhận được nó và cũng có thể ngửi được mùi mực in trên giấy. Khi tôi buông ra, tôi nghe nó rớt. Có phải anh muốn nói với tôi là cuốn sách đó không có thật và cũng không có ở đây ư? Không, chúng tôi không có ý nói như vậy. Trong những vấn đề tự nhiên, chúng ta có thể chấp nhận bằng cớ của các giác quan là có thật. Nhưng trong những vấn đề thuộc linh, khi bằng cớ này mâu thuẫn với lời Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ bỏ qua các giác quan vật lý mà chỉ tin những gì lời Đức Chúa Trời phán. Điều gì làm chứng cho sự chữa lành của chúng ta? Tôi thường thắc mắc tại sao nhiều người nghĩ rằng thật là ngu xuẩn để tin lời Đức Trời là xác thực nếu các giác quan của họ làm chứng ngược lại, trong khi họ đặt đức tin nơi bệnh tật mà con cái họ đã chịu. Họ tin rằng vài ngày nữa, con họ sẽ biểu lộ các triệu chứng bệnh tật vì có một đứa trẻ học cùng lớp bị bệnh. Họ không có bằng cớ vật lý nào là con họ mắc bệnh này. Họ cũng đang trông cậy bởi đức tin đấy, nhưng ấy là đức tin nơi bệnh tật của Satan. Họ tin mà không cần cảm nhận gì cả. Họ có đức tin thật đấy. Con họ rõ ràng là không có triệu chứng bệnh tật gì cả, nhưng dẫu sao thì họ cũng tin là vài người nữa thì con họ sẽ bị bệnh. Tại sao họ tin điều đó? Họ cũng có cái mà chúng ta gọi là đức tin, song là đức tin nơi bệnh tật. Họ tin rằng bệnh tật đã bắt đầu hoành hành. Bất kể sự kiện là giác quan của họ có thấy, cảm thấy, ngửi, nếm hay nghe triệu chứng gì của căn bệnh đó cả, đó cũng là đức tin. Lỗi lầm duy nhất ở đây là tin nơi bệnh tật, dù là tin thật lòng. Họ hoàn toàn tin quyết nơi bệnh tật, trong khi đó họ cảm thấy rằng chúng tôi không hợp lý tí nào. Khi chúng tôi đặt tay trên họ và nói với họ, bệnh tật của anh đã lìa khỏi, nó phải đi khỏi vì Đức Chúa Trời nói nó phải cút đi, ngày phán bạn sẽ lành, không có gì ngăn chặn nó lại. Thấy không phải là tin. Nhiều người nói rằng thấy là tin, nhưng thật ra họ tin vào sức mạnh của bệnh tật trước khi họ thấy ảnh hưởng của nó. Theo như lời Đức Trời, tin là thấy. Số khác nói rằng tôi sẽ không bao giờ tin cho đến khi tôi thấy. Tôi trả lời, bạn sẽ không bao giờ thấy cho đến khi bạn tin. Ngay sau khi bạn tin, Đức Trời hài lòng để cho bạn thấy, bởi vì đức tin là bằng cớ của những điều chẳng xem thấy. Hebrews chương 11 câu 1. Nhưng đức tin biến những điều không thấy thành hiện thực và biến những điều không cảm nhận được thành thực hữu đối với các giác quan. Điều đẹp lòng Đức Trời là khi bạn chỉ nhìn vào lời của Ngài, khi bạn đặt đức tin nơi lời hứa của Ngài, và bởi loại đức tin này dân sự của Đức Trời nhận được lời chứng tốt nơi Ngài. Hebrews chương 11 câu 2. Và bạn cũng sẽ nhận lời chứng tốt như vậy. Đức tin nơi lời Đức Trời luôn luôn làm đẹp lòng Ngài. Khi còn ở trên đất trong hình thể con người, Chúa Giêsu thừa nhận có những bằng cớ của những giác quan, nhưng Ngài không bao giờ cho phép các giác quan này cai trị chính Ngài. Các giác quan là đầy tớ của Ngài và Ngài sống trên các giác quan. Ngài đã tuyên bố người mù được chữa lành và người phung được sạch, trong khi rõ ràng là họ vẫn bị mù và bị phung. Ngài gọi những điều không có như đã có và nó trở thành hiện thực. Một ngày kia, Chúa Giêsu ruột xả cây vả và gốc nó héo, nhưng nó không chết cách rõ ràng cho đến ngày hôm sau khi người ta thấy nó đã chết từ gốc, chứ không phải cái nhánh thấy được, mà là chết từ gốc lên ngọn. Mác chương 11 câu 20. Tri thức thuộc giác quan là sự lừa dối. Các giác quan liên hệ đến con người tự nhiên trong thế giới thiên nhiên, nhưng để nhận phước lành từ thế giới thuộc linh thì đức tin phải liên hệ đến con người thuộc linh. Chúng ta có thể chấp nhận bằng cớ các giác quan bao lâu nó không mâu thuẫn với lời Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, khi lời Đức Chúa Trời khác hẳn với giác quan của chúng ta phải bỏ qua bằng cớ của giác quan và hành động theo lời Chúa. Khi chúng ta làm điều này thì Cha Thiên Tượng sẽ tôn trọng lời của Ngài và sẽ làm ứng nghiệm nó trong đời sống chúng ta. Chúng ta luôn luôn an toàn khi chúng ta tin Đức Chúa Trời, bất kể các bằng cớ của giác quan thuyết phục chúng ta cách nào đi nữa. Những gì Đức Chúa Trời nói luôn luôn xác thực. Thà xưng Đức Trời là thật và loài người là giả dối. Roma chương 3 câu 4. Tri thức thuộc giác quan là điều lừa dối khi nó không phù hợp với lời Đức Chúa Trời. Khi chúng ta bước đi bởi đức tin, chúng ta sung sướng loại trừ những giác quan và vui hưởng những phước lành mà Cha đã cung cấp cho chúng ta rồi. Đức tin của Abraham. Một ví dụ rất hay mà một người có thể học về đề tài này đó là đức tin của Abraham. Roma chương 4 câu 18 đến câu 21 nói về Abraham. Người cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin và trở nên cha của nhiều dân tộc. Theo lời đã phán cho người rằng dòng dõi người sẽ như thế ấy. Người thấy thân thể mình hao mòn vì đã gần đầy trăm tuổi và thấy Sarah không thể sinh đẻ được nữa, song đức tin chẳng kém. Người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin, không than phiền bởi vì sự đáp lời chưa biểu hiện tức thì, và ngợi khen Đức Chúa Trời vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được. Abraham đã hoàn toàn bỏ qua những bằng cớ về giác quan vật lý của ông, vì nó làm chứng sự kiện là ông gần 100 tuổi. Sarah cũng cảm thấy già, trông thấy già và đã già theo như giác quan tự nhiên, nhưng Abraham bỏ qua sự kiện đó. Tại sao ông bỏ qua sự kiện này? Bởi vì những sự kiện này mâu thuẫn với những gì Đức Chúa Trời đã phán. Đức Chúa Trời phán rằng Abraham sẽ có một đứa con. Giác quan vật lý của ông nói rằng không thể nào được, nhưng ông bỏ qua những giác quan tự nhiên và tin lời Đức Trời, đó là đức tin. Kinh Thánh nói rằng Abraham tin lời Đức Trời. Roma chương 4 câu 3. Từ ngữ tin là một động từ, và một động từ thì diễn tả một hành động. Tôi sẽ nói rằng Abraham hành động theo những gì Đức Chúa Trời phán, như thể là những lời đó đã ứng nghiệm. Đức tin của Sarah. Sarah không cảm thấy như bà có sức mạnh để mang thai và sinh con, nhưng bà đã bỏ qua những cảm giác, và bởi đức tin bà cảm nhận được năng lực thụ thai, vì bà cho rằng Đấng đã hứa cũng giữ đúng lời hứa. Hebrews chương 11 câu 11. Làm sao điều này có thể xảy ra đối với một phụ nữ gần 100 tuổi? Điều đó không phải bởi bằng cớ của những giác quan, cũng không phải bởi sự cảm thấy của bà, nhưng là bởi bà tin Đức Chúa Trời thành tín với những gì Ngài đã hứa. Hebrew chương 11 câu 11. Đức tin không thuộc lĩnh vực tự nhiên. Đức tin không xem những gì mắt tự nhiên thấy, những gì tai tự nhiên có thể nghe, hoặc những gì thân thể vật lý có thể cảm thấy. Đức tin chỉ để ý lời hứa của Đức Chúa Trời. Mắt tự nhiên có thể thấy những bức tường to lớn của Jericho, tai tự nhiên chỉ có thể nghe tiếng la hét của kẻ thù, nhưng đức tin chỉ nhìn thấy những bức tường sụp đổ và tiếng la to trong chiến thắng. Xem Rosue chương 6. Thân thể tự nhiên cảm nhận sự dày vò của bệnh ung thư, nhưng đức tin nhìn thấy nó đã khô và tan biến bởi quyền năng chữa lành của Reva Rafa. Đức Giê-hô-va đứng chữa lành các con, Xuất chương 15 câu 26. Mắt tự nhiên cũng có thể thấy những bóng mây tối đen bao quanh đầu, tai tự nhiên có thể nghe tiếng sấm sét, nhưng đức tin bình tĩnh truyền lệnh: hãy bình an, hãy yên lặng. Mắt chương 4 câu 39. Mắt tự nhiên cũng có thể nghe thấy thân thể bị bệnh tật hành hạ, tai tự nhiên có thể cảm nhận được cơn sốt trong thân thể đến cao độ, nhưng đức tin thấy bệnh tật như là một phần sự rủa xả của luật pháp. Phục truyền chương 28 câu 22. Đức tin thấy sức mạnh bệnh tật bị hủy diệt tại đồi Golgotha, nơi mà mỗi người bị bệnh đã được cứu chuộc. Galati chương 3 câu 13. Trong danh Chúa Jesus Christ, đức tin truyền lệnh cho bệnh tật rời khỏi người bệnh, rồi khi bước ra khỏi phòng với sự xác quyết là những gì kinh thánh nói sẽ ứng nghiệm: người bệnh sẽ lành và Chúa sẽ đỡ người ấy dậy. Mát chương 16 câu 18, Giác cơ chương 5 câu 15. Đức tin ngược với lý trí. Hầu như nhiều người nghĩ rằng đức tin là mù quáng với những bệnh tình của cơ thể. Khi lý trí lập luận thì đức tin không dao động. Đức tin thấy Satan đã bị đánh bại, ngay cả khi nó đang cai trị. Theo suy nghĩ của đức tin, bệnh tật đã được chữa lành ngay cả trước khi dâng lời cầu nguyện. Đức tin xúc tiến và hành động như Đức Trời xúc tiến và hành động. Lý trí thì lo lắng, bị kích động và căng thẳng. Còn đức tin thì đứng yên, không lay chuyển. Đức tin biết Đức Trời không thể nói dối, vì vậy đức tin không bao giờ lý luận, mà chỉ nhận lãnh khi cầu xin theo lời Đức Trời. Đức tin kể công việc đó đã xong, ngay cả trước khi nó được bày tỏ. Đức tin và lời Đức Trời là phần thắng. Hãy đọc lời Đức Trời, hãy ăn nuốt lời Ngài, hãy sống trong lời của Chúa và hãy để lời ấy tạo ra đức tin trong lòng của bạn. Tác giả David nói sự dạy bày lời Chúa soi sáng cho, ban sự thông hiểu cho người thật thà. Thi Thiên chương 119 câu 130. Hãy nhận biết tính chân thực của lời Đức Chúa Trời và hành động theo lời đó. Lời đó sẽ không làm cho bạn thất bại, vì Đức Chúa Trời không bao giờ thất bại. David cũng nói: tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Thi Thiên chương 119 câu 11. Charles Spurgeon đã trích câu kinh thánh đó theo cách này: đây là một việc tốt tại một nơi tốt cho một mục đích tốt. Chúng ta có thể thay đổi câu kinh thánh này một ít và dùng nó để liên hệ đến bệnh tật. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi được gìn giữ khỏi bệnh tật. Đây cũng chính là điều Spurgeon đã nói. Đây là một việc tốt tại một nơi tốt cho một mục đích tốt. Vì đức tin đến do nghe biết lời Đức Trời, Roma chương 10 câu 17, và sự chữa lành đến bởi đức tin nơi lời Đức Trời. Đức tin thật nơi Đức Trời và nơi lời Đức Trời sẽ không hề thất vọng. Đức tin thật luôn luôn lớn lên qua thử thách. Đức tin sống trong ánh sáng của kết quả thấy trước. Đức tin không nhìn hay sống dưới ánh nô lệ của hoàn cảnh hiện tại, mà thắng hơn hoàn cảnh và quyết định số phận bằng cách bước đi theo ánh sáng đã hứa. Đức tin kiên định luôn luôn chiến thắng. Đừng để điều gì làm bạn nản lòng. Đừng để điều gì thay đổi bạn. Đừng cho phép triệu chứng thay đổi thái độ của bạn đối với lời Đức Chúa Trời. Hãy quyết định vĩnh viễn trong lòng của bạn rằng lời của Đức Chúa Trời sẽ được ứng nghiệm. Nhiều khi có thể bạn phải đi vòng quanh tường thành 7 lần, Giô-suê chương 6 câu 15 đến câu 16, hoặc dìm mình dưới sông 7 lần, Các Vua Nhì chương 5 câu 14. Nhưng sự chiến thắng sẽ đến qua đức tin kiên định nơi những gì Đức Chúa Trời đã phán. Đức tin là người chiến thắng. Đức tin đến do nghe lời Đức Trời. Vậy hãy đọc lời Đức Trời và vui hưởng một đời sống đức tin đắc thắng. Đức tin là người chiếm hữu. Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se. Giô-suê chương 1 câu 3. Đây là một lời hứa thân cảm đã đón chào dân Israel khi họ đối diện với sự hứa. Bàn chân có nghĩa là sự chiếm hữu. nhưng họ phải đặt chân lên. Trong việc chiếm hữu những phước lành trong tân ước được cung ứng trong ơn cứu chuộc thì mỗi lời hứa mà bạn đặt chân lên đều là của bạn. Đồng bằng chữa lành phong phú là của bạn khi bàn chân bạn sớm lên. Chúng giải cứu màu mỡ là của bạn nếu bạn bước vào và chiếm lấy. Cao nguyên quyền năng thuộc linh là của bạn nếu bạn bắt trước Caleb ngày xưa và với đức tin đuổi dân Anakim vô tín khỏi nơi đó. Giô-suê chương 16 câu 6 đến câu 15. Tất cả các phước lành này là của bạn để bạn chiếm hữu trong danh Chúa Giê-xu. Tất cả những lời hứa trong Kinh Thánh đều là của bạn. Vậy đừng lùi bước mà không chiếm xứ. Giữa bạn và tài sản của bạn có một kẻ thù ghê gớm. Nhưng hãy gộp sức mạnh trong sự công nguyện và trong đức tin, trong uy danh Giê-xu và ra đi chống lại chúng. Đừng dừng lại cho đến khi kẻ thù cuối cùng bị chinh phục. Kích thước của cơ nghiệp bạn tùy thuộc vào xứ mà bạn dẫm chân lên. Bước đi và tuyên bố. Nếu bạn không tuyên bố gì thì bạn không chiếm hữu được bao nhiêu cả. Hãy mặc lấy toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời và như vậy sẽ khiến bạn chiến thắng. Hãy cầm gươm của Thánh Linh, Ê-phê-sô chương 6 câu 10 đến câu 17, là thứ vũ khí có thể khiến bạn trở thành kẻ bất khả chiến bại. Hãy anh dũng chiến đấu trong cuộc chiến oai hùng của đức tin, Ti-mô-thê nhất chương 6 câu 12. Hãy dự vần chịu đựng gian khổ như một người lính giỏi của Đức Christ, Ti-mô-thê nhất chương 2 câu 3. Hãy chống cự ma quỷ, rồi thì bạn sẽ thấy lời hứa sẽ thành sự thật, là nó sẽ tránh xa anh em chị em, ra câu chương 4 câu 7. Đối với nhiều người, đức tin chỉ là lời nói và lý thuyết suông, nhưng bạn có thể khiến nó trở thành một sự thật và một quyền năng. Satan biết rằng về vấn đề chữa bệnh, mối quan tâm của bạn và mối quan tâm của Đức Trời đều giống nhau. Nó biết rằng Đức Trời và bạn là đồng minh. Nó biết rằng Đức Trời không để bạn thất bại trong khi bạn tin cậy nơi lời Ngài, vì Ngài không thể thất bại và Ngài cũng không thấy chính Ngài thất bại bao giờ. Khi bạn cầu nguyện lời cầu nguyện bởi đức tin thì hãy vững vàng trong đức tin, hãy can đảm và mạnh mẽ. Cô-rinh-tô nhất chương 16 câu 13. Đừng bỏ cuộc, hãy tin cậy để có một thân thể khỏe mạnh, hãy tin là bạn sẽ được lành, hãy tuyên bố chiếm hữu những quyền lợi của bạn trong giao ước, rồi thì Đức Chúa Trời sẽ được vinh hiển và bạn sẽ nhận được chiến thắng. Đức tin chiến thắng. Giăng nhất chương 5 câu 4.